Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Hôm ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang theo gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi ra rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh tật.
Suy niệm, kêu gọi và sai đi. Chính Chúa Giêsu chọn gọi và thiết lập nhóm 12 để các ông ở với Ngài và được sai đi để chia sẻ sứ mạng của Ngài. Các ông được sai đi từng hai người một để hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, để ra đi thi hành sứ mạng. Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trừ quỷ và được căn dặn rõ ràng là không mang lương thực, bao bì, tiền bạc. Không lương thực để khỏi phải bận tâm để dành, không bao bì để tránh việc gom góp của cải, không tiền bạc để không toan tính theo ý riêng, chỉ trừ mang theo cây gậy.
Cây gậy tượng trưng quyền năng của Thiên Chúa. Với cây gậy nhỏ bé, Môsê làm nhiều dấu lạ điềm thiên trước mặt vua Pharaô, xẻ đôi biển đỏ và làm cho nước tuôn chảy từ một tảng đá. Các môn đệ của Đức Giêsu chỉ cầm một cây gậy của niềm tin, để có thể bứt phá mọi giới hạn của con người nhờ cậy dựa vào quyền năng của lời Chúa mà thôi.
Hành trang lên đường của các tông đồ xem ra không có gì. Ra đi mà không có một chút bảo đảm, không cảm thấy an toàn. Điều đó đòi các ông phải hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, đấng luôn quan phòng mọi sự khi các ông hết lòng với sứ vụ. Chúa muốn tránh cho các ông tất cả những kiểu cách mang lại lợi lộc cho bản thân, cũng như mọi lệ thuộc và trói buộc làm mất tự do của người loan báo tin mừng.
Các ông cũng không được bỏ nhà này đến nhà kia để tìm kiếm tiện nghi và thoải mái, cũng không cố thủ một nơi hay đóng đô một chỗ, sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi, sẵn sàng đón nhận và cũng sẵn sàng buông bỏ. Một tâm thế thanh thoát không hề vướng lụy. Chắc chắn các ông rất vui mừng vì từ những người đánh cá nay trở thành nhà rao giảng.
Các tông đồ loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa, nhưng đòi người ta phải sám hối và hoán cải. Đây là điều không ai ưa, nhưng các ông phải can đảm nói lên những điều phải nói. Không được giảm bớt những đòi hỏi của tin mừng, không dùng tin mừng để chiêu mộ tín đồ, không mị dân hay vuốt ve dư luận để thu phục tình cảm.
Người tông đồ phải chấp nhận mọi hình thức đón tiếp, chân thành nồng hậu hay dửng dưng lạnh nhạt. Ai không đón tiếp thì vũ bụi chân ra đi, không có nghĩa là tỏ sự khinh bỉ, nhưng cho thấy có một sự tách biệt quyết liệt giữa sự lành và sự dữ, giữa tin và không tin, giữa chấp nhận và từ chối. Từ chối sứ giả là từ chối sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa.
Ơn gọi và sứ mạng của các tông đồ cũng là ơn gọi và sứ mạng đời Kitô hữu. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không khác với nhiệm vụ của nhóm 12. Đó là loan báo tin mừng để giảm thiểu ảnh hưởng của sự dữ. Để chu toàn được sứ mạng này, chúng ta cần phải liên kết mật thiết với Đức Giêsu, khởi sự từ Ngài và quy chiếu về Ngài.
Cũng như các tông đồ, chúng ta được sai đến với người ta, chứ không chờ người ta đến với mình. Quyền Đức Giêsu ban cho các ông không phải là quyền điều khiển người khác, nhưng là quyền để xua trừ ma quỷ, để giải thoát loài người khỏi tay chúng. Đó là một ân ban để chúng ta phục vụ, chứ không phải tạo một uy thế để thống trị.
làm chứng bằng lời nói là một khía cạnh của sứ mạng tông đồ. Tuy nhiên, sứ mạng này sẽ khiếm khuyết nếu việc làm chứng bằng lời nói không được phối hợp với việc làm chứng bằng hành động, bằng chính đời sống mình.
Chẳng ai tin người nói suông, người ta chỉ tin vào nhân chứng. Cũng như Đức Giê-xu yêu cầu các tông đồ phải chu toàn sứ mạng trong sự nghèo khó tuyệt đối, đời Kitô hữu cũng không thể để cho mình bị ràng buộc hay bị nô lệ cho tiền bạc của cải.
Cần thoát ra khỏi những ham mê vật chất và tiện nghi sung sướng để sống lý tưởng đời Kitô hữu. Ngày nay, chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, phải có những phương tiện cần thiết, nhưng chủ yếu vẫn là cậy dựa vào Chúa. Đừng chạy theo toan tính của mình cũng như cách thức của người đời, kẻo xa lạc với đường nẻo của Chúa.
Hãy để mình trở nên khí cụ trong bàn tay Chúa, để Ngài cứu chữa thế giới ngày càng có nhiều bệnh tật và đau khổ do tội lỗi và sự u mê lầm lạc của con người. Cuộc đời chúng ta cao đẹp biết bao và vinh hạnh biết mấy vì được góp phần với Chúa để phúc âm hóa thế giới này.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chọn các tông đồ để các ngài sống thân tình với Chúa, để Chúa sai đi giảng tin mừng, dùng chính đời mình làm nhân chứng.
Chúa ban quyền năng cho các ông để xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật, nhưng đòi các ông phải một lòng tin tưởng, không dựa vào một phương tiện nào khác, nhưng luôn sống niềm phó thác cậy trông, càng không cậy dựa vào thế lực người đời, để sống rạng ngời lời các ông rao giảng.
Chúng con cũng được kêu gọi và sai đi để loan báo Chúa nơi nào mình có mặt, cũng với đời sống cậy trông và phó thác, để mình luôn thanh thoát trên đường đời.
Hằng ngày chúng con vẫn nguyện cầu cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, nhưng vì lòng con chưa yêu mến nên cũng chẳng thiết đến với mọi người, vì quen sống ương lười và khép kín.
Con cho rằng cứ giữ Chúa Nhật là xong, rồi ra về với tâm hồn trống rỗng, không hề thao thức đem chia sẻ sự sống mà con đã lãnh nhận từ chính mình Ngài.
Xin cho con từ nay biết hối cải, đừng sống theo thứ quan niệm sai trái, nhưng hăng hái loan báo tin mừng Ngài như Chúa đã kêu gọi và sai phái con đi.
Amen.
Sai đi để mang tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người, lòng con không hề nao núng, dù qua muôn ngàn gian khó Chúa luôn ở cùng, liên kết trong tình Ngài con vui dấn thân miệt mài.
Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong tâm hồn, bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dân thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi.
Này đây Chúa đã sai con để mang an bình tươi sáng đến cho mọi người, đời con trở thành nhân chứng.
đã ban cho. Này con dâng lại cho Chúa đáp ơn tình Ngài. Niềm vui con là chính Chúa, hạnh phúc con là nơi Chúa đấng con tôn thờ. Con hát câu ca ngợi tôn vinh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa xin sai chúng con lên đường, luôn nhẹ nhàng thanh thoát trong từng buồn. Bằng niềm tin sáng ngời, bằng tình mến cao vời, bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn tận tình cho Chúa mọi nơi. Bằng cuộc sống dâng thân hy sinh quên mình, luôn